Người đã chết thay cho tôi, Người đã chết để tôi được sống. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, bài đọc thương khó của Thánh Matthew cũng như chủ đích của cả cuốn Tin Mừng của Ngài vẫn nhắm một điểm chính, đó là Đức Giêsu đứng thực hiện trọn vẹn những điều đã tiên báo trong Cựu Ước. Đúng thế, trong phúc âm Matthew đến rất nhiều lần Thánh Nhân đã lặp lại để ứng nghiệm điều đã nói trong sách Ngôn Sứ. Bài đọc một ngày hôm nay trích sách Ngôn Sứ Isaiah nói đến chân dung của người tôi trung đau khổ, mà đọc lên ta có thể tưởng tượng như là một ký giả xuất hiện có mặt trong cuộc thương khó đòi miêu tả lại. Người tôi đưa mặt cho chúng xỉ vả, tôi đưa cầm chúng giật râu, tôi im lặng không nói một tiếng nào. Người tôi trung đau khổ đã phải thể hiện cái lòng trung thành với Thiên Chúa và đi đến cùng qua cái chết để đem đến ơn cứu độ cho nhân loại, để trở thành con chiên cứu độ trần gian. Đó cũng là điều Thánh Gioan Tẩy Giả công bố cho mọi người khi giới thiệu Đức Giêsu với họ: đây chiên Thiên Chúa, đây đấng gánh tội trần gian. Đức Kitô là con chiên đã chết để đem đến ơn cứu độ cho muôn người. Đúng thế, trong lịch sử của dân Do Thái, khi người ta có tội thì đem một con chiên đến để như một hiến lễ. Con chiên sẽ được sau khi được sát tế rồi được tiến hành nghi lễ dâng, người ta ghi máu chiên trên bàn thờ, người ta rảy máu trên tất cả cộng đoàn như là một dấu chứng nghiệm Thiên Chúa tha thứ cho con người. Nhưng mà tất cả máu chiên bò đó cũng không có giá trị. Máu của ngôi hai Thiên Chúa đổ ra để đem đến ơn cứu độ cho tất cả muôn người. Điều đó được Thánh Phaolô khẳng định trong bài đọc 2 chúng ta vừa nghe trích trong thư gửi Philippe. Ngài phận là Thiên Chúa nhưng đã hủy bỏ chính mình, trở nên giống con người như mọi người phàm, vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Người tôi trung đau khổ chết để đem đến ơn cứu độ cho muôn người. Tuy nhiên vấn đề tôi đang muốn nói ở đây đó là một ơn cứu độ cho nhân loại, một ơn cứu độ cho loài người, một ơn cứu độ cho ai đó. Còn bản thân của chúng ta có thấy Ngài chết thay cho chúng ta, Ngài chết để cho tôi được sống hay không? Vâng, thưa cộng đoàn, xin mời cộng đoàn chiêm ngưỡng chân dung một nhân vật rất nhỏ, rất tầm thường và thậm chí người ta cũng dễ quên lắm trong bài thương khó, đó là anh Baraba. Tên trộm cướp ấy mà. Đúng hơn thì tôi dựa vào một cái bộ cuốn tiểu thuyết của một văn hào nổi tiếng Thụy Điển, ông Lars Eriks. Ông từng được đoạt giải Nobel Văn chương Thế giới năm 1951 và đã được dựng thành bộ phim, phim Tướng Cướp Baraba. Thật ra thì lúc mới đầu, khi những người lính thả anh ta ra, anh nhìn thấy một Đức Giêsu đấng chết thay cho anh bằng một cặp mắt chế giễu. Có lẽ con người này tầm thường quá, không có sức phản kháng. Con người này là cứ nhẫn nhục như vậy, không xứng đáng để quan tâm. Nhưng mà rồi anh trở về với cộng đoàn, người ta nhắc nhở anh nhiều lần: này, Ngài chết thay cho anh. Tiếng nói anh nghe nhiều nhưng anh vẫn cứ để ngoài tai. Và vốn là một tướng cướp, anh trở lại như ngày xưa, nghĩa là vẫn hành nghề cũ của mình, vẫn uống rượu liên miên, vẫn hiếp dâm phụ nữ nữa. Nó nôm na là sống bê bối. Tuy nhiên, cái tiếng vọng nào đó, cái chân dung của cái nhân vật mà anh nói là tầm thường, nhưng thoáng trong cặp mắt của anh và cách diễn tả của bộ phim thì cũng đã xoáng lòa lên một ánh sáng. Nó cứ như một cái lời thức tỉnh nhắc nhở trong tâm của anh. Rồi một lần kia anh chứng kiến những người lính ném đá một phụ nữ vì có đức tin. Thế là anh nổi sùng lên và vẫn dĩ nhiên là vẫn theo một cái biện pháp của một tên tướng cướp, đó là anh rượt để đánh những tên cướp này. Rồi cuộc đời của anh trôi nổi. Anh lại bị bắt một lần nữa. Anh bị lưu đày đi xa và khổ sai chung thân, làm trong các những công việc rất nặng nhọc, khốn khổ, đói ăn. Chính ở đây anh lại gặp được một vài người Kitô hữu, họ gửi cho anh một cái sợi dây, một cái dấu hiệu của người Kitô hữu bấy giờ, trên đó khắc hình con cá, cũng là biểu tượng Đức Giêsu đấng cứu thế. Tuy treo cái thập giá đó, nhưng anh vẫn chẳng tin. Những người lính hỏi anh có tin không? Tôi chẳng tin. Hay nói đúng hơn, anh bắt đầu im lặng, ngẫm nghĩ và chưa nói lời tuyên xưng. Thế rồi sau đó, anh vì cũng là người có võ nghệ nên người ta đưa anh ra đấu trường. Anh chiến thắng, anh được trả tự do. Và đến lúc này lại một lần nữa, trong một cái suy nghĩ đúng là của một tên tướng cướp. Tôi tin Đức Giêsu, nhưng chắc rằng Đức Giêsu cũng muốn thay đổi cái thế giới này bằng một biện pháp mạnh mẽ. Ta biết vào năm 67 bấy giờ Nero cho đốt thành, và anh nghĩ rằng chắc đây là dấu của Chúa muốn. Anh tham gia việc đốt thành, anh đem lửa đi, anh đổ dầu, anh đốt các nơi, các kho của quân lính La Mã, với một cái tâm trạng rằng chắc Chúa sẽ thay đổi cái loài người này để xây dựng một nhân loại mới. Và chính lúc đó thì anh lại bị bắt một lần nữa. Đến đây anh bắt đầu có thể nói lên lời tuyên xưng với những người lính La Mã. Đúng, tôi là một Kitô hữu. Và rồi sau đó anh gặp được cái cộng đoàn giáo dân, gặp được một vị linh mục, và vị linh mục này giải thích cho anh cái diễn biến tâm lý đã xảy ra bấy lâu nay. Đúng thế, đúng lúc đầu đối với anh Đức Giêsu là xa lạ. Lúc đầu anh gặp được Chúa rồi, nhưng mà anh vẫn cứ quen theo cái con đường cũ của mình. Và rồi Ngài vẫn cứ không ngừng nhắc nhở anh, thức tỉnh anh, để anh nhận ra được rằng Ngài là đấng cứu độ anh. Rồi cái cuộc đấu ánh sáng và bóng tối đó đã biến Baraba trở thành một Kitô hữu đích thực. Sau đó cùng với tập thể đông đảo của những người giáo dân đương thời bị hoàng đế Nero bắt treo trên thập giá và hỏa thiêu. Trên đỉnh cao thập giá lúc này Baraba thốt lên lời cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin phó thác linh hồn con trong tay Chúa, xin Chúa nhận lấy con là Baraba đây. Vâng, thưa cộng đoàn, chúng ta vừa ôn lại với nhau việc Đức Giêsu chết, thì đó là hoàn thành cái chương trình của Thiên Chúa. Phúc âm của Matthew nhiều lần cho chúng ta thấy những thông tin Ngài là đấng vô tội. Bà vợ Phi-la-tô cũng ra nói Ngài là một đấng công chính. Còn bản thân Phi-la-tô thì cũng nói tôi không thấy người này có lý do gì để kết án. Nhưng mà chính là vì vô tội như vậy nên cái chết của Ngài đó là một cái chết tự nguyện, cái chết theo ý muốn của Thiên Chúa, cái chết để đem đến cho chúng ta ơn cứu độ. Có điều ơn cứu độ đó không phải là một ơn cứu độ chung chung cho một nhân loại xa xôi nào. Xin cho mỗi người chúng ta nhận ra được, vâng, Ngài chết để tôi được sống. Ngài đã chết thay cho chúng ta. Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện khác ở bên Đức, tại một nhà thờ Würden. Ở đó có một người, lần đó có một người thợ phu hồ. Anh leo trên vị trí cao rồi cái dây bị đứt và anh ngã xuống. Rồi vô tình thế nào đó có một đàn cừu, đoàn chiên đi ngang qua và anh rớt trên một con chiên, nhờ đó anh được sống. Cộng đoàn dân Chúa ở đây khắc một cái pho tượng về con chiên và viết dưới một hàng chữ rằng đây là con chiên chết thay cho chúng tôi. Vâng, thưa cộng đoàn, mỗi thánh lễ chúng ta cũng nhiều lần lặp lại Đức Giêsu chiên Thiên Chúa đấng gánh tội trần gian. Xin cho mỗi người chúng ta cũng ý thức được rằng Ngài chết để chúng ta, dù như tướng cướp Baraba, dù tội lỗi thế nào đi nữa, dù quá khứ của chúng ta ra sao, thì chúng ta có chỗ trong ơn cứu độ của Ngài. Xin cho chúng ta từ sự cảm nghiệm để đi đến sự biến đổi trong cuộc đời, để rồi chúng ta cũng chân thành thưa lên với Chúa: Lạy Chúa, con đây.